gia tạ ơn Chúa. Giờ này đến giờ kính mời hội thánh chúng ta đạt câu gấp của hội thánh trong giờ này. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3. Tạ ơn Chúa. Đến giờ học lời hàng sống của Đức Chúa Trời, xin kính mời giáo sư Phạm Hơn. Kính mời giáo sư.
Tạ ơn Chúa. Trên màn hình hội thánh đã thấy tiêu đề của bài giảng chiều hôm nay: Người phụ nữ bị tố cáo tà dâm. Kinh thánh nền tảng trong sách Tin Lành Giăng chương 8 từ câu 1 đến câu thứ 11. Cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng tất cả anh chị em chúng ta để chúng ta có thể hiểu được những lẽ thật trong phần kinh thánh này và áp dụng những lẽ thật này trong đời sống, trong chức vụ của chính mình. Bản kinh thánh tiếng Việt thì dịch cái tiêu đề này là Người phụ nữ phạm tội tà dâm. Chúng ta đọc thấy trong Giăng đoạn 8, Đức Chúa Giêsu lên trên núi Olive. Đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ. Cả dân sự đều đến cùng Ngài. Ngài bằng ngồi dạy dỗ họ. Bấy giờ các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si-ri dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm. Họ để người giữa đám đông mà nói cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Và trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta nên ném đá những hạng người như vậy. Còn Thầy thì nghĩ sao? Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi nữa thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội? Trước nhất ném đá vào người đi. Rồi Ngài lại cúi xuống, cứ viết trên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước. Đức Chúa Giêsu ở lại một mình với người đàn bà, người vẫn đứng chính giữa đó. Đức Chúa Giêsu bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà, bàn phán rằng: Hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu, không ai định tội ngươi sao? Người thưa rằng: Lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Kính thưa hội thánh, chúng ta sẽ hiểu hơn về tính cách của cá nhân mình qua cách chúng ta phản ứng với câu chuyện về người phụ nữ bị bắt đang khi phạm tội tà dâm trong phân đoạn kinh thánh này. Những người mà đang âm thầm phạm tội thì chăm chú vào câu chuyện này để mong mỏi có thêm tình tiết mới, hoặc là giúp cho họ cho sự tưởng tượng của họ bay bổng hơn. Còn những ai tuân thủ luật lệ một cách tuyệt đối thì thất vọng, vì Đức Chúa Giêsu không đề nghị án tử hình cho người phụ nữ này. Nhưng những người tin Chúa thật lòng và đã kinh nghiệm sự thương xót cũng như ân điển của Đức Chúa Trời thì cảm thấy biết ơn Chúa vì trong Ngài có sự tha tội. Chúng ta không cần phải phạm tội giống như người phụ nữ trong câu chuyện này để có thể kinh nghiệm được ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Trong Giăng chương 8 câu 11, lời Chúa xác nhận rằng: Ta không định tội ngươi, hãy đi đừng phạm tội nữa. Cho dù người phụ nữ này bị bắt quả tang đang phạm tội tà dâm hay là bị tố cáo phạm tội tà dâm, thì lời xác nhận của Chúa Cứu Thế ở đây là hãy đi, đừng phạm tội nữa. Và trước đó Chúa nhấn mạnh rằng ta không định tội ngươi, hay là ta không kết án ngươi. Nếu anh chị em đã từng nghe những lời này phán với tấm lòng của chính mình, thì chúng ta cũng muốn người khác được nghe Chúa phán như vậy. Tuy nhiên, trong câu chuyện này thì cái giới tu sĩ của Do Thái giáo chính là những thầy thông giáo và người Pharisee. Họ là những người lãnh đạo Do Thái giáo đương thời. Họ đã lập mưu dẫn người phụ nữ này đến với Đức Chúa Giê-xu để gài bẫy Chúa. Chúng ta thấy cái câu chuyện nó diễn tiến như vậy. Nếu Chúa Cứu Thế mà tha thứ cho người phụ nữ này, thì vô hình trung Ngài vi phạm luật pháp Môi-se và sẽ gặp rắc rối với người Do Thái. Bởi vì cái luật pháp Do Thái giáo lúc bấy giờ là ai phạm tội tà dâm thì phải bị ném đá cho tới chết. Tuy nhiên, nếu Chúa Giê-xu kết tội người phụ nữ này phải bị ném đá theo như luật pháp của Môi-se, thì Chúa sẽ gặp rắc rối với người La Mã hay là với chính quyền của Roma. Bởi vì lúc bấy giờ đấy thì chỉ có chính quyền của Roma là đang cai trị Israel thì họ mới có quyền kết án công dân phạm tội. Chứ người Do Thái không có được quyền kết án. Nhưng mà chỉ có chính quyền La Mã mới có đủ cái pháp nhân để mà kết án người này. Thì những thầy thông giáo và người Pharisee đã lên một kế hoạch rất kỹ lưỡng để gài bẫy Chúa. Chúa trả lời cách nào cũng bị mắc bẫy của họ. Nếu Chúa nói rằng bây giờ các ngươi hãy kết án người này, hãy ném đá người này, thì Chúa lại bị chính quyền La Mã xử lý, bởi vì công dân của Israel không được quyền kết án. Chỉ có chính quyền La Mã mới được kết án thôi. Nhưng mà nếu Chúa nói rằng bây giờ hãy tha tội cho người này, thì vô hình trung Chúa đã phá bỏ cái luật pháp của Môi-se. Bởi vì luật pháp Môi-se quy định rằng đã phạm tội quả tang thì phải bị xử lý. Trong trường hợp này là phải bị ném đá cho tới chết. Nhưng có một điều khi chúng ta đọc trong Lê-vi-ký chương 20 và trong phục truyền luật lệ ký chương 22, thì chúng ta biết rằng luật pháp của Môi-se yêu cầu cả hai người phạm tội phải cùng chịu xét xử. Tức là nếu phải xét thì phải xét kéo luôn cái người đàn ông mà đã thông dâm với người phụ nữ này ra để mà xét luôn cả hai người, chứ không thể xét đơn lẻ một người phụ nữ này được. Nhưng mà trong câu chuyện này thì không có cái người đàn ông đó. Đây là một cái bẫy của cái giới tu sĩ Do Thái đặt ra để gài bẫy Chúa. Và cái phần Kinh Thánh này nó thắp sáng lên cho chúng ta các cái tia sáng để chúng ta biết rõ hơn về cái mỹ đức, cái nhân cách, sự phản hồi và thái độ của Chúa Cứu Thế trong câu chuyện này. Cái tia sáng quan trọng nhất trong câu chuyện này chính là Đức Chúa Giê-xu, Ngài là sự sáng của thế gian. Phần Kinh Thánh vừa nêu thắp sáng lên các tia sáng hay là thắp sáng lên các ánh sáng, và chúng ta sẽ nói đến ba cái ánh sáng lớn hay là ba cái tia sáng lớn, đó là tia sáng luật pháp của Chúa. Những người buộc tội người phụ nữ này biết luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ là những lãnh đạo tôn giáo, họ đã dành cả cuộc đời của mình để đọc, để học, để nghiên cứu về luật pháp Môi-se. Họ có thể nói rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Họ đồng ý với Salomon rằng điều răn là ngọn đèn, luật pháp của Chúa là ánh sáng. Luật pháp của quốc gia nào có thể tuyệt vời hơn luật pháp của Israel? Hầu như không có. ngay cả luật pháp của Hoa Kỳ cũng căn cứ vào 10 điều răn và kinh thánh mà nó xuất phát từ Israel. Và giáo sư dạy luật pháp của quốc gia nào có đủ khôn ngoan để diễn giải luật pháp đó? Nếu có một người có đủ khôn ngoan để diễn giải luật pháp đó thì người đó phải là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngày hôm nay nếu chúng ta hỏi những người theo Do Thái giáo là chúng ta phải làm gì để được vào thiên đàng, thì họ sẽ trả lời rằng phải tuân giữ 10 điều răn. Và nhiều anh chị em trong Cơ Đốc giáo cũng có câu trả lời giống như vậy. Phải làm gì để được vào thiên đàng? Thì một số người cho rằng phải tuân giữ 10 điều răn. Nhưng mà những ai trả lời như vậy thì không biết hai lẽ thật vô cùng quan trọng này. Thứ nhất là 10 điều răn không được ban cho để giải cứu chúng ta. Chúng ta không được cứu nhờ 10 điều răn. Và thậm chí nếu 10 điều răn có thể cứu chúng ta, nhưng không ai có thể giữ được trọn vẹn tất cả 10 điều răn đó được. Chỉ có một con người duy nhất từng bước đi trên trái đất này và đã vâng giữ trọn vẹn 10 điều răn, đó là Chúa Giê-xu Christ. Còn đối với chúng ta thì chúng ta là những người bất toàn, không thể giữ trọn 10 điều răn được. Và luật pháp của Đức Chúa Trời giống như một chiếc gương soi phô bày những vết nhơ, những vết xấu của đời sống chúng ta. Trong Roma chương 3 câu 20 thì sứ đồ Phaolô luận giải rằng chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Vì nhờ luật pháp người ta nhận biết tội lỗi. Không ai có thể tuân giữ được 10 điều răn. Nhưng mà nhờ 10 điều răn đó chúng ta biết mình đã vi phạm. Chúng ta biết chúng ta không thoát được cái mối dây ràng buộc vấn vương với tội lỗi được. Vì vậy chúng ta phải cần ân điển, sự thương xót, chúng ta phải cần đến cứu Chúa. Và trong cuộc chạm trán này với các tu sĩ Do Thái giáo thì hai lần Đức Chúa Giê-xu cúi xuống dùng ngón tay viết trên đất. Chúng ta chú ý cái chi tiết này. Chúa không trả lời nhưng mà Chúa cúi xuống và Ngài viết trên đất. Nhiều nhà giải kinh họ không trả lời được câu hỏi như vậy thì Chúa viết cái gì trên mặt đất. Trong Xuất Ê Díp Tô Ký chương 31 câu 18 thì Kinh Thánh ghi rằng luật pháp là do chính ngón tay của Đức Chúa Trời viết ra. Luật pháp hay là 10 điều răn do chính ngón tay của Chúa viết ra ban cho Môi-se, và Môi-se đem 10 điều răn đó trình bày giới thiệu lại cho tuyển dân. Hãy nhớ rằng luật pháp là do chính ngón tay của Đức Chúa Trời viết ra. Xuất Ê Díp Tô Ký chương 31 câu 18. Và một ngày trong tương lai chính họ cũng sẽ bị đoán xét. Tất cả những ai kiện cáo người phụ nữ này cũng sẽ bị đoán xét. Có lẽ một số người đã biết câu kinh thánh này, đó là Giê-rê-mi chương 17 câu 13. Kinh thánh chép rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va là sự trông cậy của Israel. Những kẻ nào bỏ Ngài đều sẽ bị xấu hổ. Những kẻ lìa khỏi ta sẽ bị ghi tên trên mặt đất. Hay là những kẻ lìa khỏi Đức Chúa Trời sẽ bị ghi tên trên đất. Vì họ đã bỏ suối nước sống, tức là Đức Chúa Trời. Anh chị em hãy chú ý. Giê-rê-mi chương 17 câu 13 ghi rằng những kẻ lìa bỏ Đức Chúa Trời sẽ bị ghi tên của họ trên mặt đất. Vì họ đã lìa bỏ suối nước sống, nguồn nước sống là Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là những người lìa bỏ Chúa, nhưng chúng ta là những người theo Chúa, thì tên chúng ta được ghi tên trong sách sự sống của chiên con, hay là trong sách sự sống của Đức Chúa Trời. Nhưng mà những ai lìa bỏ Chúa đó, thì tên của họ bị ghi trên mặt đất. Và nếu tên của một người nào đó không được ghi trong sách sự sống của chiên con, nghĩa là tên của họ được ghi vào bụi đất, và bụi đất nó sẽ tan biến. Nó không còn ở lại trong cõi đời này. và chúng ta nói đến tia sáng của lương tâm. Đức Chúa Giêsu không nói một lời nào càng khiến cho các lãnh đạo tôn giáo thêm thúc ép Chúa. Họ tra vấn Chúa nhưng mà Chúa không trả lời. Chúa chỉ cúi xuống viết trên đất thôi. Họ thúc ép Chúa bởi vì họ nghĩ rằng Chúa Giêsu đã bị dồn vào thế bí. Họ nghĩ như thế. Và lúc bấy giờ Đức Chúa Giêsu bèn đứng dậy mà phán rằng: ai trong vòng các ngươi là người vô tội thì trước nhất hãy cầm đá ném vào người phụ nữ này đi. Chúa đang nói với những thầy thông giáo, với những người Pharisee, là những người cậy sự công bình riêng, là những người có học thức, là những người đang lãnh đạo nhà thờ lúc bấy giờ. Chúa nghiêm mặt phán họ rằng: ai trong các ông là người vô tội thì hãy cầm đá ném người phụ nữ này đi. Chúa không buộc tội các lãnh đạo tôn giáo phạm tội ngoại tình, nhưng Ngài muốn nhắc họ nhớ rằng họ cũng là tội nhân, và có thể trong một thời điểm nào đó họ cũng đã phạm tội lỗi, họ cũng đã phạm tội tà dâm thầm kín ở trong lòng. Bởi vì trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 27 đến câu 30 thì Chúa phán rằng nếu ai nhìn phụ nữ mà động tình tham muốn thì trong lòng cũng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Luật pháp của Tân Ước nó cao hơn luật pháp của Cựu Ước. Lời Chúa cứu thế dạy nó vượt trội hơn luật pháp của Môi-se. Tất nhiên chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Giêsu không ngụ ý rằng nếu một người ngồi ở ghế thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn thì phải là một người hoàn hảo vô tội mới có thể xét xử người khác. Nhưng câu chuyện này Chúa muốn nói rằng việc xét xử và kết tội một người phải có động cơ đúng đắn. Và rõ ràng những thầy thông giáo và người Pharisee trong câu chuyện này, cái động cơ của họ kết tội người phụ nữ này là sai lầm, không phải là đúng đắn. Đây là họ muốn gài bẫy Chúa để dùng Chúa vào thế bí hầu cho có thể kiện cáo Chúa. Động cơ của những thầy thông giáo và người Pharisee chính là tội lỗi, chính vì thế họ không có quyền kết tội người phụ nữ này. Cho nên khi Chúa nghiêm mặt lại phán rằng ai trong các ngươi tự xem mình là vô tội thì cầm đá ném người phụ nữ này đi, thì tất cả bọn họ lầm lũi quay lưng bỏ đi, người lớn tuổi đi trước, người nhỏ tuổi đi sau. Điều đó có nghĩa là lương tâm của họ cũng bị cáo trách sau khi họ nghe lời phán của Chúa. Họ biết rằng họ không phải là những người vô tội và họ không có đủ thẩm quyền để kết án người phụ nữ này. Cho nên sau khi Chúa nói câu đó, ai trong các ngươi vô tội cầm đá ném đi, thì họ lầm lũi bỏ đi tất cả. Trong trường hợp này, lương tâm đã cáo trách những thầy thông giáo và người Pharisee này. Và lương tâm chỉ có thể cáo trách tội lỗi nhưng không bao giờ tha thứ được, cũng như không thể rửa sạch tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta cố tình chà đạp lên cái lương tâm đó thì lương tâm đó nó sẽ chai cứng, nó sẽ chai lì, và cái tiếng nói của lương tâm nó cũng không còn tác dụng nữa. Khi một người phạm tội, một người làm điều xấu thì lương tâm lập tức lên án. Nhưng mà nếu anh ta cố tình phớt lờ cái sự lên án đó của lương tâm thì lâu ngày lương tâm nó sẽ chai lì và anh ta tiếp tục bơi lội trong tội lỗi. Tia sáng thứ ba mà chúng ta học được từ câu chuyện này là tia sáng của Đức Chúa Giêsu Christ. Cuối cùng thì tội nhân phải một mình đối diện với Chúa Giêsu Christ, bởi vì Ngài là sự sáng của thế gian và chỉ một mình Ngài mới có quyền định tội, mới có quyền phán xét tội nhân. Bởi vì Ngài chính là hy vọng duy nhất cho con người chúng ta. Ngài chính là trung tâm của sự cứu rỗi. Ngài là nguồn sự sống và là ánh sáng cho thế giới. Mà nếu không có Ngài thì chúng ta không thể sống được và không nhận được sự cứu chuộc. Chắc chắn người phụ nữ này đã rất xúc động khi nghe Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta cũng không kết án ngươi, hay là ta cũng không định tội ngươi. Bây giờ ngươi hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Thưa anh chị em, sự bảo đảm về ơn cứu rỗi không đến từ cảm xúc của chúng ta, cũng như không đến từ những lãnh đạo của tôn giáo, nhưng đến từ lời của Đức Chúa Trời. Lời hứa của chúng ta không đến từ một nhân vật có đẳng cấp cao nào trong giáo hội, nhưng lời hứa đảm bảo sự cứu rỗi của chúng ta là đến từ lời của Đức Chúa Trời được chép trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, sự tha thứ của Đức Chúa Trời cũng đi kèm với nghĩa vụ rằng chúng ta phải vâng phục Chúa và đi theo Ngài. Chúng ta không được cứu nhờ vâng phục Chúa, nhưng khi chúng ta vâng phục thì điều đó làm chứng rằng chúng ta đã được cứu. Chúng ta không được cứu bởi vì mình làm nhiều điều lành, nhiều điều tốt cho anh em trong hội thánh, cho những người xung quanh. Nhưng chúng ta bảo đảm sự cứu rỗi rằng sau khi mình được cứu và được sanh lại, thì cái việc lành nó đến với cuộc đời của mình là một cách tự nhiên. Nó là kết quả của sự cứu rỗi. Tác giả Thi Thiên chương 3:2 câu 1 nói rằng: phước thay cho người nào được tha sự vi phạm của mình, được khỏa lấp tội lỗi của mình. Và thưa anh chị em, trong câu chuyện này thì người phụ nữ này được tha thứ sự phạm tội của bà, được Chúa khỏa lấp tội lỗi của bà. Dù trong quá khứ cuộc sống của người phụ nữ này như thế nào, nhưng giờ đây sau khi Chúa phán thì bà đã nhận được sự tha tội. Bà đã được tha thứ. Và trong Hebrew chương 10 câu 17, Đức Chúa Trời phán rằng: ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Đây là sự tha thứ của Đức Chúa Trời, đến từ Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thừa nhận tội lỗi của mình và đến trước mặt Chúa trong sự ăn năn. Nguyện Chúa dùng bài học này để soi sáng cho tất cả anh chị em chúng ta. Và xin Thánh Linh Chúa làm sống lại những lời này, để chúng ta ý thức được rằng ngày hôm nay chúng ta được Chúa tha tội. Được Chúa tha tội. Và bởi ân điển của Chúa, chúng ta không còn tiếp tục sống trong tội lỗi nữa. Hãy đi và đừng phạm tội nữa. Bởi ân điển của Chúa, chúng ta trở thành những con người mới, những tạo vật mới. Và chúng ta chứng minh điều đó qua những việc lành, qua những mục vụ, qua những điều mà chúng ta xả thân cho chính nghĩa của Đấng Christ, cho phúc âm của Ngài, cho hội thánh và cho vương cứu của Ngài trên đất này. Nguyện Đức Chúa Trời ban ơn cho hết thảy anh chị em. Và tôi xin nhường lại sự chia sẻ ở nơi đây. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi bài giảng luận của tôi.